chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính trong chương trình trưa nay: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị định hướng ưu tiên sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho ngành nông nghiệp giai đoạn 2026-2030.
Hoàn thiện cơ sở vật chất xây dựng trường chính trị thành phố Cần Thơ đạt chuẩn mức 1.
Ngành giáo dục và đào tạo quận Bình Thủy tích cực đổi mới từng bước nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học.
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được UNESCO ghi danh là niềm vui chung của cả nước.
Thành phố Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch trọng điểm kiểm tra xử lý thuốc lá điện tử dịp cuối năm Tết Nguyên Đán.
Thiên tai gây thiệt hại nặng nề cho ngành bảo hiểm toàn cầu.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, quận ủy Bình Thủy tổ chức hội nghị mở rộng tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nghị quyết nhiệm vụ năm 2025. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đến dự.
Năm qua, quận ủy và các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Công tác triển khai quán triệt và sơ kết tổng kết thực hiện các chủ trương nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, quận ủy đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng quy định. Trọng tâm là nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Hội nghị Trung ương 9, Hội nghị Trung ương 10 và chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Quy định số 144 ngày 9 tháng 5 năm 2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường với nhiều nội dung trọng tâm, phương thức đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp giám sát thường xuyên 720 lượt tổ chức đảng, 5.195 lượt đảng viên, kiểm tra 326 lượt tổ chức đảng và 532 lượt đảng viên. Quận ủy đã lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, trong đó thu ngân sách đạt 122% kế hoạch, giải ngân đạt trên 80%, hộ nghèo giảm còn 0,13% và hiện nay trên địa bàn quận đã cơ bản xóa được hộ nghèo.
Cũng sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị toàn thể ISR 2024 định hướng ưu tiên sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2026-2030. Chủ trì tại điểm cầu Cần Thơ có ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
Hội nghị là một sự kiện cấp cao được tổ chức thường niên giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với các đối tác nước ngoài để cùng trao đổi, chia sẻ các định hướng chính sách, các ưu tiên của hai bên nhằm đẩy mạnh hợp tác và tăng cường điều phối, các nguồn lực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam. Năm 2024, trong bối cảnh nguồn ODA và vốn vay ưu đãi có xu hướng giảm, chuyển sang các loại hình đầu tư và hỗ trợ khác, trong khi ngân sách nhà nước vẫn chưa thể phân bổ đủ cho các nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hội nghị tập trung vào mục tiêu xác định ưu tiên của các đối tác nhà tài trợ, quan điểm chỉ đạo và định hướng ưu tiên sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi cho ngành nông nghiệp của chính phủ trong giai đoạn tới, tạo tiền đề để xây dựng kế hoạch huy động, sử dụng hiệu quả nguồn ODA và vốn vay ưu đãi của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri với hơn 150 cán bộ, đoàn viên công đoàn thành phố sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15.
Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ thông tin kết quả của kỳ họp thứ 8 và điểm mới của luật công đoàn sửa đổi được Quốc hội khóa 15 thông qua. Cử tri là cán bộ công đoàn viên bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào các quyết sách của Quốc hội và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Với tinh thần dân chủ, nhiều cử tri đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh kiến nghị xem xét giải quyết một số vấn đề liên quan đến tình trạng một số doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động. Chính phủ cần có định hướng xây dựng chính sách tạo việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết khó khăn, nâng cao đời sống người lao động, có chính sách ưu đãi tạo thuận lợi cho người lao động nhà ở xã hội, Cử tri cũng quan tâm đến vấn đề về giải pháp quản lý thông tin trên không gian mạng, phòng chống lừa đảo, tội phạm công nghệ cao.
Các ý kiến cử tri được lãnh đạo các sở ban ngành thành phố giải đáp làm rõ. Đoàn đại biểu Quốc hội khẳng định sẽ tiếp thu, tổng hợp, phản ánh đến Quốc hội, cơ quan chức năng nghiên cứu xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Hôm qua, các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ gồm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt.
Đại biểu Quốc hội báo cáo tóm tắt kết quả sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, đồng thời ghi nhận các ý kiến đóng góp của cử tri. Qua đó, cử tri phường Thốt Nốt kiến nghị chính phủ, các bộ ngành trung ương xem xét điều chỉnh tăng bậc 1 điện từ 50 kWh lên 100 kWh để người dân giảm được chi phí trong sinh hoạt, đảm bảo quyền và lợi ích cho người tiêu dùng, sớm có giải pháp để tiếp tục thi công và hoàn thành công trình Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi trong điều trị, khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, bổ sung trang thiết bị và hóa chất, vật tư y tế đầy đủ cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố, nhằm phục vụ tốt cho công tác khám chữa bệnh cho người dân. Cử tri phường Thốt Nốt kiến nghị đến chính phủ, các bộ ngành trung ương quan tâm sớm có kế hoạch, chủ trương đầu tư xây dựng các tuyến kè chống sạt lở, ngập úng cho thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Các thành viên trong đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri và hứa sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết. Cũng hôm qua, các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ gồm ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Cần Thơ đã tiếp xúc trên 60 bà con cử tri xã Thế Xuân, huyện Cờ Đỏ.
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Dịp này, cử tri đề nghị chính phủ, các bộ ngành trung ương cần có chính sách miễn hoặc giảm học phí cho học sinh là người dân tộc thiểu số tham gia học tập ở các trường. Ngoài trường dân tộc nội trú, hiện nay, học sinh trong các trường nội trú mới được miễn giảm học phí, trong khi huyện Cờ Đỏ không có trường dân tộc nội trú. Cử tri phản ánh tình trạng cấp thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân thanh niên tại ngũ rất chậm, có khi từ 3 đến 6 tháng mới về đến thân nhân thanh niên. Đề xuất chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được áp dụng theo mức lương cơ sở hiện nay là quá cao và xem xét thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Các ý kiến kiến nghị của bà con cử tri đã được các sở ban ngành thành phố và các đại biểu Quốc hội trả lời theo thẩm quyền. Các ý kiến còn lại sẽ được ghi nhận và kiến nghị với Trung ương trong thời gian tới. Trong thời gian từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12, Hội đồng Nghiệp vụ Quân sự huyện Phong Điền tổ chức khám sức khỏe nghiệp vụ quân sự và nghiệp vụ công an nhân dân năm 2025 cho các thanh niên đủ điều kiện theo quy định.
Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự và làm tốt khâu khám sơ tuyển cấp xã, nên các thanh niên đã chấp hành đúng theo yêu cầu của khám tuyển. Dự kiến năm 2025, huyện Phong Điền được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 209 công dân nhập ngũ. Sau khi hoàn thành khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện sẽ chọn ra thanh niên đủ điều kiện và hướng dẫn các địa phương tổ chức bình nghị công khai ra dân. Dự kiến thời gian tổ chức bình nghị từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 12. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chọn ấp Nhân Phú, xã Nhân Nghĩa là đơn vị bình nghị điểm của huyện.
Hôm qua, Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng họp thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2025. Tết Quân dân năm 2025 của quận Cái Răng được tổ chức tại phường Hưng Thạnh trong thời gian 14 ngày và được chia ra làm hai đợt với chủ đề Tết Quân dân Xuân Hưng Thạnh.
Đợt 1 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 12 năm 2024, đợt 2 từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 12 tháng 1 năm 2025. Với các hoạt động như xây dựng các tuyến đường cột cờ, điện chiếu sáng công cộng, làm dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ thành phố, phát quang khai thông dòng chảy, vệ sinh các tuyến đường với tổng chiều dài là 6,3 km, đầu tư sửa chữa nâng cấp một cây cầu và tuyến lộ giao thông xuống cấp tại các khu dân cư, tổng trị giá trên 1.275.000.000 đồng. Trong công tác đền ơn đáp nghĩa, quận sẽ tổ chức xây dựng sửa chữa 7 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, trao 50 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác.
Các hoạt động Tết Quân dân năm 2025 tại phường Hưng Thạnh sẽ thu hút 780 lực lượng là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và lực lượng vũ trang cấp quận, 7 trên 7 phường và nhân dân cùng tham gia. Mới đây tại xã Thạnh Mỹ, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện các công trình Tết Quân dân năm 2025.
Tết Quân dân năm 2025 được huyện Vĩnh Thạnh tổ chức tại xã Thạnh Mỹ với nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi, giúp địa phương nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt Tết Quân dân năm nay, cùng với cán bộ chiến sĩ, lực lượng đoàn viên thanh niên ở huyện còn có sự phối hợp tham gia của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, Quân khu 9 với tổng số 155 cán bộ chiến sĩ. Trong thời gian diễn ra Tết Quân dân, các lực lượng cùng với nhân dân địa phương tham gia xây dựng tuyến giao thông và cầu kinh chính ấp Long Thạnh, gia cố các đoạn sạt lở đường kênh Thắng Lợi 2, phát quang các tuyến đường giao thông nông thôn, khu vực cơ quan, làm vệ sinh môi trường trồng hoa kiểng, tổ chức sửa chữa nhà ở cho bà con, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, thăm hỏi gia đình chính sách, cùng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ bà con khu vực đóng quân. Theo kế hoạch, lễ xuất quân được tổ chức vào ngày 16 tháng 12.
Thưa quý vị, thời gian qua, trường chính trị thành phố Cần Thơ được thành phố quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị đồng bộ, hiện đại, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Qua đây cũng góp phần để đơn vị hoàn thành một trong 6 chỉ tiêu trường chính trị chuẩn mức 1 theo quy định số 11 ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn. Ghi nhận sau đây của phóng viên Trọng Nghĩa.
Trụ sở mới của trường chính trị thành phố Cần Thơ ở địa chỉ mới được đưa vào sử dụng vận hành từ năm 2018 với tổng diện tích gần 27.400 m². Khuôn viên trường hiện nay có khối giảng đường gồm 18 phòng học, có sức chứa từ 40 đến 160 chỗ ngồi, hội trường 400 chỗ, khối hiệu bộ gồm 10 phòng làm việc và các phòng dạy học trực tuyến, phòng họp, phòng hội thảo, phòng truyền thống và kho lưu trữ tài liệu. Khối ký túc xá có 45 phòng nghỉ cho giảng viên và học viên. Khối thư viện gồm kho sách, phòng đọc và 4 phòng máy vi tính. Tổng diện tích sử dụng gần 31.600 m², trong khi theo tiêu chuẩn là 20.000 m². Học viên Ngô Hoàng Long, lớp trung cấp chính trị tập trung khóa 35, trường chính trị thành phố Cần Thơ, nói.
Trong quá trình học tập tại trường, bản thân tôi nhận thấy là trường đã tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho học viên có thể học được, đạt được kết quả cao. Thì học viên được học tập trong một môi trường tương đối là khang trang, với các phòng học được trang bị, các trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho việc dạy học. Học viên cũng có thể tham khảo thêm nguồn tài liệu dồi dào phong phú ở thư viện để có thể nghiên cứu chuyên sâu thêm bài học. Đối với các học viên ở xa, thì trường có hệ thống ký túc xá có thể giúp cho các bạn yên tâm về chỗ ở để tập trung cho việc học tập của mình. Với những điều kiện như vậy thì bản thân chúng tôi thì cũng yên tâm để có thể học tập và đạt được kết quả tốt trong suốt khóa học này.
Mặc dù không có nhà đa năng, nhưng trường cũng đã đầu tư được 3 sân bóng chuyền, 1 sân cầu lông để làm nơi tổ chức các phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe cho viên chức, người lao động và học viên. Đồng chí Lê Văn Điện, thành ủy viên, hiệu trưởng trường chính trị thành phố Cần Thơ cho biết.
Được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, thì cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư khá là đồng bộ, với cái phương tiện kỹ thuật hiện đại thì đã hỗ trợ cho cái công tác nghiên cứu, công tác giảng dạy, công tác đào tạo bồi dưỡng của nhà trường ngày càng tốt hơn, có hiệu quả hơn.
Trường chính trị thành phố Cần Thơ với điều kiện cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, đồng bộ đã đạt tiêu chí theo quy định trường chính trị chuẩn mức 1, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảng viên trong hệ thống chính trị các cấp của thành phố. Phóng viên Lê Thúy ghi nhận và cho hay thời gian qua thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Ngành giáo dục và đào tạo quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ tích cực đổi mới từng bước nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học.
Toàn quận Bình Thủy hiện có tất cả 31 trường công lập và 1 trên 12 trường mầm non tư thục được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Ngay từ đầu mỗi năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn xây dựng kế hoạch học tập, đồng thời triển khai phát động có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành. Qua đó, chất lượng giáo dục các cấp học đều đạt kết quả nhất định. 100% số trường mầm non và số trẻ mầm non được học 2 buổi một ngày theo chương trình giáo dục mầm non. Trẻ đến trường được đảm bảo an toàn, được khám sức khỏe định kỳ và theo dõi sự tăng trưởng bằng biểu đồ. Đối với cấp tiểu học, kết quả môn tiếng Việt, môn toán xếp loại hoàn thành trở lên đều đạt trên 98%. Xếp loại năng lực đạt trở lên và phẩm chất đạt trở lên đạt 99%. 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Cấp trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm, rèn luyện loại khá tốt đạt trên 97%. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn tăng đều hàng năm. Bà Nguyễn Kiều Phương, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt cái việc phân cấp, phân quyền trong các cái trường học cũng như là tăng cường các giải pháp trong cái hoạt động dạy và học, thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo. Cái quan trọng nữa chúng tôi sẽ tập trung vào xây dựng cái chất lượng đội ngũ, có một cái đội ngũ nhà giáo, một cái đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng tốt cái yêu cầu nhiệm vụ giáo dục ngày càng cao để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo một cách bền vững.
Tại trường tiểu học Long Hòa 1, bên cạnh phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt hàng tuần, hàng tháng, hàng năm theo kế hoạch, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi, hoạt động thiết thực, ý nghĩa và bổ ích cho giáo viên và học sinh toàn trường. Đặc biệt, năm học 2024-2025 là năm cuối cùng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 5, với nhiều kỳ vọng về một kết quả phấn khởi. Gần kết thúc học kỳ 1 của năm học, cô Lê Thị Hoài Thanh, hiệu trưởng trường tiểu học Long Hòa 1, cho biết.
Thì đến thời điểm này thì nhà trường cũng đã tổ chức được nhiều cái tiết chuyên đề thao giảng. Thì học sinh tiếp cận nhanh, giáo viên tổ chức các cái hoạt động thì các em cũng hăng hái phát biểu và trả lời đúng được cái kiến thức của bài. Thì nhìn chung là cái năng lực phẩm chất của các em thì được phát triển hơn so với trước đây.
Bên cạnh chất lượng về kết quả học tập của học sinh, thì việc thực hiện đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập luôn được đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên các cấp học của ngành tích cực hưởng ứng. Với phương châm, mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc. Nhiều cán bộ quản lý giáo viên nhân viên tại các cơ sở giáo dục của quận không ngừng đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Cô Phạm Thị Quỳnh Như, giáo viên trường mầm non Bình Thủy, chia sẻ.
Thì thực hiện theo quan điểm đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục, xây dựng trường mầm non hạnh phúc cũng như là lớp học hạnh phúc, thì là cá nhân em đã đưa các phương pháp dạy học tích cực như là phương pháp STEM dạy theo nhu cầu và hứng thú của trẻ và tác động cá nhân nhiều hơn, cũng như là giúp cho trẻ có thể hòa nhập với nhóm bạn khi thực hiện các bài tập cũng như là những yêu cầu mà cô đưa ra.
Cô Trịnh Thị Nhung, hiệu trưởng trường tiểu học Bình Thủy, chia sẻ về sáng kiến mô hình trường học hạnh phúc tại nhà trường như vậy.
Nghiên cứu về cái đổi mới phương pháp quản lý và cũng như là cái công tác chỉ đạo cho các cái tổ chuyên môn, và đặc biệt đẩy mạnh các cái phong trào thi đua của nhà trường và thường xuyên đẩy mạnh công tác tự bồi dưỡng và làm cho giáo viên có cái tinh thần thoải mái và thật sự hạnh phúc với cái công việc của mình. Bởi vì nếu như giáo viên hạnh phúc thì mới xây dựng được lớp học hạnh phúc, và trường có nhiều lớp học hạnh phúc thì sẽ xây dựng được trường học hạnh phúc.
Ở mỗi giai đoạn, giáo dục luôn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục, song hành với sự phát triển của quận 20 năm qua, quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy luôn quan tâm, ưu tiên đầu tư cho sự phát triển của giáo dục về mọi mặt. Từ đó mà quy mô trường lớp ổn định, cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị dạy và học hiện đại, phục vụ tốt cho công tác dạy và học. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn và trên chuẩn các cấp học hơn 95%, trong đó tỷ lệ vượt chuẩn gần 18%, vững vàng về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, có trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tin rằng với những nỗ lực không mệt mỏi của ngành giáo dục và đào tạo quận Bình Thủy sẽ ngày càng phát triển, tiến lên một tầm cao mới trong sự nghiệp trồng người, hướng đến mục tiêu xây dựng nền giáo dục toàn diện.
Non nhỏ nhỏ cất tiếng liêu lo như muôn ngõ, cuộc sống quanh ta như sao đồng, như bầu trời xanh ươm ước mơ. Này chú chim ơi cho nhân gửi lời hát tin yêu trong trái tim mọi người. Cuộc sống hôm nay tuy vất vả nhưng cuộc đời ơi ta mến thương. Ta đã nghe trong tiếng cười
và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin được chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 12 năm 2024 tại thủ đô Asunción, Paraguay, trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam của Việt Nam đã chính thức được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trả lời báo chí nhân sự kiện này, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO nhấn mạnh, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được ghi danh không chỉ là niềm tự hào đối với người dân An Giang hay Nam Bộ, mà còn là niềm vui chung của cả nước.
Đây là di sản văn hóa phi vật thể thứ 16 của Việt Nam được UNESCO ghi danh và di sản văn hóa phi vật thể thứ 2 của khu vực Nam Bộ cùng với nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và là lễ hội truyền thống đầu tiên của đồng bằng sông Cửu Long được đón nhận vinh dự này. Đó là sự ghi nhận và đánh giá cao của quốc tế đối với vẻ đẹp của di sản và sự nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ di sản, góp phần vào khẳng định sự đa dạng, giá trị và bản sắc của văn hóa Việt Nam trong bức tranh văn hóa chung của nhân loại.
Tối qua tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 năm 2024. Đây là lễ hội văn hóa du lịch của tỉnh Lâm Đồng được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa, con người, du lịch Lâm Đồng đến với du khách trong nước và quốc tế. Đây không chỉ là ngày hội của nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng mà còn là nơi gặp gỡ của du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm những giá trị văn hóa, du lịch độc đáo, riêng có của thành phố Đà Lạt.
Đồng thời tiếp tục khẳng định tôn vinh những giá trị về hoa và nghề trồng hoa Đà Lạt Lâm Đồng, tạo cơ hội để những người trồng, sản xuất, kinh doanh hoa, rau và nông sản đặc thù Lâm Đồng được giao lưu, trao đổi, phát triển ngành nghề trong xu thế hội nhập quốc tế, xanh và bền vững. Từ lâu Đà Lạt được biết đến với cái tên thân thương là thành phố ngàn hoa, với khí hậu mát mẻ, trong lành, cảnh quan tươi đẹp, kiến trúc độc đáo, là địa điểm du lịch nổi tiếng hấp dẫn du khách. Đến với Đà Lạt, du khách thập phương được chiêm ngưỡng những vườn hoa đủ loại màu sắc, bạc ngàn và trải dài vô tận. Mỗi mùa trong năm sẽ có những loài hoa khác nhau, thi nhau đua sắc.
Trải qua bao thăng trầm của thời gian cùng sự phát triển không ngừng của đất nước, Đà Lạt đã đạt được nhiều thành công trong quá trình hội nhập, nhưng vẫn luôn chú trọng bảo tồn, gìn giữ, phát huy cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc và văn hóa đặc trưng, khẳng định thế mạnh về phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch cảnh quan thiên nhiên và nghỉ dưỡng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 10 tạo cơ hội để ngành hoa Đà Lạt gắn kết, lan tỏa, phát triển cùng với ngành du lịch, công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 9 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12 tới đây sẽ vận hành thử nghiệm toàn bộ hoạt động của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên và chính thức vận hành thương mại tuyến metro này dự kiến vào ngày 22 tháng 12.
Theo Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đến thời điểm này, dự án tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đã hoàn thành thi công các gói thầu chính 100% khối lượng. Hiện nay, Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố đang khẩn trương đẩy nhanh công việc còn lại để đưa dự án vào vận hành khai thác. Công tác phòng cháy chữa cháy do Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Bộ Công an đang thực hiện và công tác đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống đường sắt Bộ Giao thông Vận tải chủ trì thực hiện. Ngoài ra, xây dựng quy trình vận hành khai thác, bảo trì hoàn thành dự án, tổ chức các tuyến xe buýt kết nối nhà ga, tổ chức giao thông khu vực nhà ga và dọc tuyến.
Từ ngày 9 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12 sẽ vận hành thử nghiệm toàn bộ hoạt động tuyến metro Bến Thành Suối Tiên và chính thức vận hành thương mại dự kiến vào ngày 22 tháng 12. Chiều hôm qua tại buổi họp báo cung cấp thông tin các vấn đề về kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Minh Bạch Lan, Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sở đang soạn thảo văn bản đề xuất thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2025 cho học sinh và giáo viên trên địa bàn thành phố.
Hiện nay, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đang đánh giá tình hình thực tế việc thực hiện kế hoạch giáo dục của các trường trên địa bàn để có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2025, đảm bảo tính thống nhất, tạo điều kiện cho giáo viên học sinh trong kỳ nghỉ dài ngày. Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025 đối với học sinh giáo viên chỉ 9 ngày là khá ngắn. Nhiều gia đình phải đắn đo giữa việc đưa con về quê thăm người thân hay ở lại thành phố. Cũng có một số phụ huynh cho rằng lịch nghỉ Tết của học sinh trùng với lịch nghỉ Tết của người lao động là phù hợp. Nếu học sinh nghỉ dài ngày hơn sẽ gây khó cho phụ huynh trong việc thu xếp việc đưa đón con đi học.
Đại diện Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ sớm có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để phụ huynh học sinh chủ động lên kế hoạch nghỉ Tết của gia đình. Dự báo xuất khẩu của Việt Nam năm nay sẽ tăng 18%, cao nhất kể từ năm 2021. Sản xuất chậm lại trong tháng qua nhưng mà kết quả xuất khẩu cả năm của Việt Nam dự báo vượt mốc 400 tỷ đô la Mỹ.
Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 11, kim ngạch xuất khẩu đã sấp xỉ cả năm ngoái, đạt 352 tỷ 380 triệu đô la Mỹ, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2023. Một số nhóm hàng đóng góp nổi bật như máy vi tính, điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị và phụ tùng. Cùng với đó, dệt may, gỗ và sản phẩm gỗ cũng tăng trưởng hai con số.
Riêng thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, xuất khẩu thủy sản tháng 11 năm nay tuy chững lại nhẹ, nhưng vẫn duy trì tăng trưởng ấn tượng với giá trị là 924 triệu đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính lũy kế 11 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt gần 9 tỷ 200 triệu đô la Mỹ, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu tôm vẫn duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, đạt mức tăng 22% trong tháng 11 và dự báo sẽ cán mốc 4 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm. Các sản phẩm khác như cá tra, cá ngừ cũng ghi nhận sự tăng trưởng khả quan.
Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho hay cơ quan này đang thực hiện triển khai kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025, trong đó mặt hàng thuốc lá điện tử là một trong những mặt hàng trọng điểm được tăng cường kiểm tra xử lý.
Về vấn đề thuốc lá điện tử, từ đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra xử lý 65 vụ vi phạm về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định. Tiến hành tạm giữ 16.185 đơn vị sản phẩm thuốc lá điện tử và phụ kiện thuốc lá điện tử với giá trị hàng hóa ước tính hơn 4 tỷ 900 triệu đồng. Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh nhận định dịp cận Tết Nguyên Đán, lợi dụng nhu cầu mua sắm của người dân, các đối tượng cũng đẩy mạnh kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc. Nắm bắt tình hình đó, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2024, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025.
Thưa quý vị, không khí lạnh từ phía Bắc khuếch tán sâu xuống phía Nam, khiến cho nhiệt độ Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ giảm vào ban đêm và sáng sớm. Trời sẽ lạnh, nhiều người dân phải mặc đồ giữ ấm khi ra đường.
Theo ông Lê Đình Quyết, trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, trong những ngày qua, áp cao lạnh lục địa có cường độ mạnh, hệ thống gây ra thời tiết rét ở các tỉnh phía Bắc đã di chuyển ra phía Đông và suy yếu dần. Đồng thời, rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 5 đến 7 độ vĩ Bắc đang dịch chuyển lên phía Bắc, kết hợp với hội tụ gió trên cao ngay trên khu vực Nam Bộ. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, trong khi áp cao cận nhiệt đới trên cao có trục qua Trung Bộ và Nam Bộ.
Những hệ thống thời tiết nêu trên đã tác động khiến cho nhiệt độ không khí ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ vào ban đêm và sáng sớm giảm, đồng thời xuất hiện lớp mù bao phủ làm giảm tầm nhìn. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là không khí lạnh từ phía Bắc khuếch tán sâu xuống phía Nam, khiến cho nhiệt độ không khí giảm. Vào đầu giờ sáng thì hầu hết các tỉnh thành đều có độ ẩm trên 80%.
Đây là hiện tượng khí tượng bình thường. Chỉ cần có các điều kiện thuận lợi như là độ ẩm không khí cao, nhiệt độ không khí thấp, gió nhẹ thì dễ dàng hình thành mù hoặc sương mù. Hiện tượng này không được xếp vào loại hình thái thời tiết nguy hiểm. Tuy nhiên, lớp mù dày đặc khiến có thể làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông.
Ông Lê Đình Quyết cho biết từ nay đến cuối tháng 12 và sang tháng 1 năm 2025 sẽ có một số ngày nhiệt độ không khí xuống thấp khi cường độ không khí lạnh ở phía Bắc mạnh. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất có thể còn 22 đến 23 độ, trong khi một số tỉnh miền Đông có thể xuống 17 đến 18 độ, trời sẽ lạnh vào sáng sớm. Dịp Noel và Tết dương lịch, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ khá đẹp. Ban ngày trời nắng không mưa, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 đến 33 độ. Tối và đêm cũng không mưa, trời mát mẻ, rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Thưa quý vị, thiên tai đã gây thiệt hại kinh tế ước tính 310 tỷ đô la Mỹ trên thế giới từ đầu năm đến nay, tăng 6% so với năm ngoái trong bối cảnh cuộc khủng hoảng khí hậu tác động tiêu cực. Đây là đánh giá được công bố vào ngày 5 tháng 12.
Theo tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re của Thụy Sĩ, tổng thiệt hại mà các hãng bảo hiểm phải chi trả tăng 17% so với năm ngoái, lên 135 tỷ đô la Mỹ. Với các cơn bão tàn phá như là Helene và Milton đẩy chi phí lên cao. Như vậy, năm 2024 là năm thứ 5 liên tiếp thiệt hại được bảo hiểm vượt 100 tỷ đô la Mỹ. Swiss Re nhấn mạnh, biến đổi khí hậu cũng đóng vai trò gia tăng trong thiệt hại kinh tế do thiên tai, đặc biệt là chi phí bảo hiểm do lũ lụt gia tăng, trong đó có các nước ở châu Âu.
Truyền thông Triều Tiên đến sáng hôm qua vẫn hoàn toàn im lặng về diễn biến Tổng thống Yoon Suk-yeol áp đặt thiết quân luật khẩn cấp trong thời gian ngắn tại Hàn Quốc.
Trong phát biểu gây bất ngờ trên truyền hình vào tối ngày 3 tháng 12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã ban bố tình trạng thiết quân luật, cáo buộc phe đối lập có các hoạt động chống nhà nước và âm mưu nổi loạn. Nội các Hàn Quốc sau đó phê chuẩn chấm dứt thiết quân luật vào sáng 4 tháng 12, khoảng 6 tiếng đồng hồ sau khi Tổng thống Hàn Quốc ban hành lệnh thiết quân luật. Cũng trong sáng ngày 4 tháng 12, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố dỡ bỏ thiết quân luật.
Diễn biến này đã gây náo loạn xã hội. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4 tháng 12 đã xin từ chức để nhận trách nhiệm, đồng thời xin lỗi công chúng vì gây lo ngại cho người dân liên quan đến thiết quân luật. Trong khi đó, tính đến 9 giờ sáng ngày 5 tháng 12 theo giờ địa phương, không có phương tiện truyền thông nhà nước nào của Triều Tiên, bao gồm tờ Rodong Shinmun và hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, đưa tin liên quan đến tình trạng khủng loạn vì thiết quân luật tại Hàn Quốc. Theo phóng viên thông tấn xã tại Cairo, Ngoại trưởng Ai Cập ngày 5 tháng 12 đã thực hiện các cuộc điện đàm riêng rẽ với những người đồng cấp của Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE để thảo luận về những diễn biến nhanh chóng ở miền Bắc Syria và hậu quả nghiêm trọng của tình hình leo thang hiện nay đối với an ninh và ổn định của khu vực. Các chiêu trò lừa đảo qua tin nhắn đang ngày càng tinh vi hơn, khiến cho người dân Australia mất hàng triệu đô la Mỹ trong năm 2024. Để giảm thiệt hại, chính phủ liên bang Australia vừa công bố một công cụ mới nhằm đưa Australia trở thành mục tiêu khó nhắm đến nhất thế giới đối với những kẻ lừa đảo.
Công cụ mới có tên sổ đăng ký tên người gửi SMS bắt buộc, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông kiểm tra xem tên người gửi tin nhắn dưới danh nghĩa một tổ chức có khớp với thông tin đã đăng ký hợp pháp hay không. Nếu tên người gửi không nằm trong sổ đăng ký, cơ quan truyền thông và truyền hình Australia sẽ chặn tin nhắn hoặc gửi cảnh báo lừa đảo.
Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.